This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với phần tin tức thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình qua Internet tại địa chỉ daisaigon.com hoặc số điện thoại 641-552-5009. Và phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Chúng tôi mở đầu phần tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California. Xin mời chị Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Khôi Nguyên và anh Hoàng Tính, Nam California ngày hôm nay nắng lên rực rỡ từ sáng sớm. Cao nhất hôm nay là 84 và thấp nhất là 65 độ. Ngày mai nhiệt độ bắt đầu từ 79 xuống còn 77 trong ngày thứ 6. Và ban đêm xuống thấp vẫn là 64-62 độ. Trời rất khô và hạn hán, không có một giọt mưa nào. Mặc dù ngày hôm qua thì cơ hội mưa là 5% ở những vùng đồi núi và thung lũng, nhưng mà vẫn không có mưa. Cây cối ở tại Nam California chết dần chết mòn. Thưa quý anh, không biết tại Dallas thì có đẹp đẽ lắm hay không anh Hoàng Tín?
Dạ vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, trở lại với lại anh Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 84 độ. Thưa quý vị, bầu trời nắng rất là chan hòa, trong xanh rất là đẹp. Hôm nay không có mưa. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 92 và thấp nhất là 76 trong khu vực Dallas Fort Worth. Không biết là thời tiết tại Houston có đẹp như Dallas không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thưa Houston và Dallas thì cũng gần giống như nhau và hiện tại bên ngoài nắng cũng rất là cao và nhiệt độ được ghi nhận hiện tại là 92 độ. Lát nữa đây thì nhiệt độ chỉ thay đổi một chút, lên cao là khoảng 93, trời về đêm xuống thấp là khoảng 77. Theo bản tin thời tiết thì hôm nay trời sẽ có nhiều mây và phần trăm mưa cho tối ngày hôm nay là khoảng 20%. Sang đến ngày mai, cơ hội mưa là 40%, trời có mát hơn đôi chút, 88 cao nhất, 76 thấp nhất. Trong ngày thứ 6 và thứ 7 thì cơ hội mưa cũng khá cao, từ 60 đến 80%, nhưng đến ngày Chủ nhật thì trời sẽ trong xanh trở lại. Và đó là phần thời tiết của cả ba miền, mở đầu phần tin thế giới ngày hôm nay với bản tin đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý thính giả, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển miền trung của nước Ý vào sáng sớm hôm nay, gây thiệt hại lớn cho khu vực gần tâm chấn và làm thiệt mạng ít nhất 37 người. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ghi nhận cường độ của cơn địa chấn là 6.2 độ với tâm chấn cách thị trấn Nosia khoảng 10 cây số về phía đông nam. Cả một phần lớn khu vực này đều cảm nhận được chấn động, bao gồm thủ đô Home cách đó 150 cây số. Trận động đất xảy ra chỉ sau 3 giờ 30 phút sáng một chút và theo sau là nhiều cơn dư chấn. Cơ quan bảo vệ dân sự của Ý cho biết hàng trăm người bị thương và nhiều người đang cần nơi trú ẩn tạm thời. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm hai thị trấn là Amatrice và Akimoli. Thị trưởng Amatrice Celcio Pirozzi báo với đài truyền hình nhà nước IAEA rằng phần lớn thị trấn đã bị phá hủy. Lực lượng cứu cấp phải làm việc sau khi tảng sáng để nỗ lực cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của những tòa nhà bị sập. Trận động đất hôm nay cách không xa thành phố L'Aquila cũng là nơi mà trận động đất hồi năm 2009 làm thiệt mạng ít nhất là 300 người. Trở lại với Hoàng Tính.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Kính thưa quý vị, bản tin châu Á được Hoàng Tính tiếp tục. Và tại Philippines, thưa quý vị, Tổng thống của Philippines là ông Rodrigo Duterte có thể sẽ bắt đầu một thương lượng với lại Trung Cộng về vấn đề tranh chấp Biển Đông trong năm nay. Ông Duterte đã tuyên bố với lại các phóng viên trong ngày hôm qua, ngày 23 tháng 8, lần đầu tiên xác định các thời điểm cụ thể cho các cuộc đàm phán song phương với lại Trung Cộng trên cái hồ sơ này. Bắc Kinh hiện vẫn tiếp tục ngăn cản ngư dân của Philippines đi vào cái vùng biển tranh chấp chung quanh cái bãi cảng Scarborough mà Trung Cộng đã chiếm vào năm 2012, mặc dù tòa trọng tài tài thường trực trong tháng trước, tháng 7, ngày 12 vừa qua đã ra một cái phán quyết rằng Trung Cộng không có cơ sở pháp lý để mà hành động như thế. Chính phủ Philippines nghĩ rằng là chỉ có cái thương lượng song phương thì mới có thể giải quyết cái vấn đề này, và hiện thì đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chính thức sắp tới. Manila đã cử cựu tổng thống Fidel Ramos làm đặc sứ đến Hồng Kông trong tháng này, và tại đây thì ông Ramos đã gặp bà Phó Oánh là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội của Trung Cộng. Trong ngày hôm qua thì tổng thống Philippines ông Duterte cũng đã ca ngợi cái nỗ lực của ông Ramos trong cái chuyến đi này, đồng thời kêu gọi là tái lập cái quyền đánh cá của người dân Philippines tại vùng Scarborough, và Trung Cộng đã yêu cầu Philippines là không dùng cái phán quyết của tòa trọng tài như là một cái điều kiện cho các cuộc đàm phán song phương sắp tới, và hiện thì vẫn chưa rõ là những cái cuộc thương lượng giữa hai bên sẽ theo đúng cái kế hoạch của ông Duterte hay không. Trong ngày hôm qua thì tổng thống Philippines cũng đã nhắc lại là ông sẽ không nêu cái phán quyết về cái vụ kiện Biển Đông tại cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Biên Chăng bên Lào vào đầu tháng 9 sắp tới, bởi vì không muốn làm cho Trung Cộng bực tức thêm. Về phần Hoa Kỳ thì qua cái lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anna Richie Allen trong ngày hôm qua kêu gọi là các cuộc đàm phán giữa Philippines với lại Trung Cộng phải được tiến hành với những cái điều kiện được tất cả các bên chấp thuận, và không có một cái sự cưỡng ép hay hoặc là hăm dọa dùng vũ lực nào cả. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến phần tin động đất tại Ý mà chị Mộng Lan mới vừa trình bày thì CNN đang cập nhật những con số mới nhất cho biết rằng là 73 người đã bị thiệt mạng trong cơn động đất lên đến 6.2 độ Richter của ngày hôm nay, và các giới chức của Ý hiện đang vẫn tìm cách để cứu những người bị nạn và còn kẹt tại dưới những đống đổ nát. Và hình ảnh cho thấy có những bé gái, những em bé còn kẹt dưới đống đổ nát và chỉ biết giơ một cái bàn tay đầy máu lên và thấy rất là thương tâm, thưa quý vị. Và chuyển qua một phần tin khác, vẫn là phần tin Á Châu, cho thấy rằng là trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Trung Cộng, ông Vương Nghị trong ngày hôm nay, thì Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng yêu cầu các tàu cá của Trung Cộng phải chấm dứt hành vi xâm phạm lãnh thổ của Nhật Bản tại biển Hoa Đông. Cả Nhật Bản và Trung Cộng đều có những tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku, hay còn gọi là đảo Điếu Ngư ở Hoa Đông. Căng thẳng giữa hai bên đã leo thang trong tháng này khi mà Nhật Bản rất là giận dữ, cáo buộc các tàu tuần duyên của Trung Cộng nhiều lần xâm phạm lãnh hải quanh hòn đảo Senkaku này. Kể từ ngày 5 tháng 8 thì Tokyo đã hơn 20 lần lên tiếng phản đối các hành động xâm phạm lãnh hải của Trung Cộng. Và trong một lần phản đối đó thì Nhật Bản cho biết có trên 200 tàu cá của Trung Cộng hoạt động gần đảo Senkaku và có sự hợp tác giữa các tàu cá và tàu tuần duyên của chính quyền Trung Cộng. Và Ngoại trưởng Kishida cho hay ông Vương Nghị đã nói rằng Trung Cộng sẽ kiểm soát tình hình. Việc hai bên tăng cường tàu và các máy bay tuần tra quanh hòn đảo Senkaku này đã nhiều lần dấy lên những mối lo ngại về nguy cơ sẽ xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang tại khu vực này. Bắc Kinh và Tokyo hồi tháng 11 năm 2014 đã nhất trí về một hiệp ước nhằm cải thiện mối quan hệ giữa đôi bên, nhưng mối quan hệ song phương hiện vẫn còn trong tình trạng căng thẳng và rất là nhiều lần lên tiếng phản đối lẫn nhau. Trong ngày 24 tháng 8 hôm nay thì ông Vương Nghị cùng với ông Kishida và Ngoại trưởng Nam Hàn Yoon Byung-sil sẽ có cuộc hội đàm ba bên tại thủ đô Tokyo nhằm thảo luận về các vấn đề khu vực, bao gồm cả tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý khán giả, nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Recep Tayyip Erdogan cho biết một loạt hoạt động quân sự được phát động hôm nay ở phía bắc Syria đang nhắm vào mục tiêu của những chiến binh nhà nước Hồi giáo và người Kurd ở Syria trong một nỗ lực nhằm chấm dứt những mối đe dọa khủng bố ở biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ xem người Kurd được Hoa Kỳ hậu thuẫn ở Syria và cùng phe với người Kurd ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và từ hàng chục năm qua vẫn tiến hành phong trào nổi dậy chống lại chính phủ. Hoạt động ngày thứ tư bao gồm những vụ pháo kích và những cuộc không kích do chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, với sự yểm trợ của những chiến đấu cơ khác của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, vẫn đang nhắm mục tiêu tấn công nhà nước Hồi giáo trong khoảng 2 năm qua. Một số xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được nhìn thấy đang tham gia chiến đấu ở phía bên kia biên giới của Syria trong nỗ lực đánh bật những kẻ chủ chiến ra khỏi thị trấn Zagreb. Hoạt động này diễn ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mavrov Cavusoglu cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp mọi hình thức hỗ trợ để chống lại nhà nước Hồi giáo trong khu vực xung quanh Zagreb. Thứ hai vừa qua thì chính phủ Thổ tuyên bố sẽ quét sạch nhà nước Hồi giáo sau một vụ đánh bom tự sát ở thành phố Gaziantep gần đó. Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát một đoạn dài đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria vào đầu năm 2015. nhưng những chiến binh người Kurd đã chiếm lại phần lớn lãnh thổ, đặc biệt là phía đông Sarablus. Việc ngăn những kẻ chủ chiến tiếp cận được biên giới sẽ cắt đứt tuyến đường tiềm năng mà họ dùng để đưa vật phẩm và chiến binh vào lãnh thổ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dè chừng và tiến đó vì nó đi kèm với việc người Kurd mở rộng quyền kiểm soát ở miền Bắc Syria. Xin mời Hoàng Tính.
Cùng bản tin châu Á, Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay tính theo giờ địa phương vào lúc 5:30 ở bên Bắc Triều Tiên đã bắn đi một cái hỏa tiễn đạn đạo từ một cái tàu ngầm theo quân đội Hàn Quốc. Thì hỏa tiễn này đã bay được khoảng 500 cây số trước khi mà rơi xuống biển Nhật Bản, và đây là một cái tiến bộ đáng kể của chế độ Kim Jong Un về cái năng lực hỏa tiễn đạn đạo, được cho là đã là một cái phản ứng của Bình Nhưỡng trước cái đợt tập trận Mỹ Hàn quy mô đang diễn ra. Từ Seoul, thì thông tin viên của hãng thông tấn RFI đã tường trình thêm như sau. Thưa quý vị, chương trình đạn đạo Bắc Triều Tiên tiến triển rất là nhanh. Hỏa tiễn được bắn đi vào hồi tháng 7 cũng là từ một cái tàu ngầm chỉ bay được khoảng 30 cây số. Còn hôm nay, hỏa tiễn đã vượt được một cái đoạn đường 500 cây số về hướng Nhật Bản. Các hỏa tiễn bắn đi từ các tàu ngầm nguy hiểm hơn bởi vì nó khó phát hiện hơn rất là nhiều. Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập hội nghị Hội đồng của An ninh họp khẩn cấp. Vụ bắn hỏa tiễn này được Seoul coi như là một cái phản ứng trước cái cuộc tập trận chung đại quy mô giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai với khoảng 75.000 quân nhân tham gia. Chiến dịch này nhằm chuẩn bị đối phó với khả năng là Bình Nhưỡng xâm lược, và Bắc Triều Tiên ngay lập tức đã đe dọa trả đũa bằng cái vũ khí nguyên tử. Trong quá khứ thì các nhà phân tích nhận định là chế độ Bình Nhưỡng sử dụng những cái vụ bắn hỏa tiễn và những cái hành động khiêu khích khác nhằm đạt được những cái nhượng bộ về kinh tế cũng như là ngoại giao. Nhận xét này có thể lâu về dài thì ngày càng ít phù hợp hơn từ khi mà Kim Jong Un lên nắm quyền. Bất chấp những cái biện pháp trừng phạt, Bắc Triều Tiên rõ ràng muốn đạt được một cái mục tiêu nhanh chóng có khả năng răng đe hạt nhân thực sự. Và hiện nay thì cô quý vị đang viếng thăm Tokyo, thì Ngoại trưởng Trung Cộng là ông Vương Nghị sau khi mà hội đàm với lại người đồng nhiệm Nhật Bản cũng như là Hàn Quốc cũng đã tuyên bố là Trung Cộng phản đối cái việc mà Bắc Triều Tiên triển khai hạt nhân và mọi hành động có thể gây căng thẳng cũng như là vi phạm cái nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, và trong khi đó thì Thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe cũng đã tố cáo là cái mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh Nhật Bản, một hành động vô trách nhiệm, không thể dung thứ được. Và được biết thì hỏa tiễn của Bình Nhưỡng hôm nay là lần đầu tiên đã đi vào cái vùng nhận dạng phòng không của Nhật. Thưa quý vị, xin cảm ơn anh Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, cách đây vài phút thì tờ Reuters đánh đi một bản tin từ thủ đô Kabul của Afghanistan cho biết các tay súng đã tấn công vào một trường đại học của Hoa Kỳ tại thủ đô Kabul vào ngày hôm nay 24 tháng 8. Và những tiếng súng nổ và các vụ nổ bom được ghi nhận trong khuôn viên của trường đại học, vốn có rất là nhiều những giảng viên là người nước ngoài cùng hàng trăm sinh viên. Và tất cả những giảng viên cùng sinh viên này hiện đang kẹt ở trong trường này. Và theo như các giới chức hàng đầu của Bộ Nội vụ của Afghanistan cho biết thì họ đã đưa lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan đến bao vây khuôn viên của trường học, và các tiếng súng nổ vẫn tiếp tục được nghe thấy. Trong một bản báo cáo mới nhất được đưa ra thì có khoảng vài tay súng tham gia trong cuộc tấn công này, và chúng đã mặc những áo chứa bom để có thể hy sinh lúc cần thiết. Theo như một sinh viên bị kẹt trong trường này cho tờ Reuters được phỏng vấn qua điện thoại cho biết, anh này là Ahmad Sahir. Anh đang bị kẹt trong trường cùng với các giảng viên và một số sinh viên. Đây là lần thứ hai trong tháng này các trường đại học tại Afghanistan, vốn có những sinh viên hoặc là những giảng viên là người ngoại quốc, đã bị các lực lượng nổi dậy tại Afghanistan nhắm đến. Trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 8 vừa rồi thì đã có hai giảng viên, một người là gốc quốc tịch Hoa Kỳ và một người quốc tịch Úc Đại Lợi, hiện vẫn còn đang bị mất tích trong cuộc nổ súng hôm đó, và đến nay vẫn chưa có thông tin của hai giảng viên này. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thế giới ngày hôm nay. Xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có canh nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery hiện đang có giá discount. Xin gọi để biết thêm chi tiết, điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Golden. Xin trân trọng kính mời.
Muốn lắp đặt camera cho nhà và business thì làm sao đây?
Có gì đâu khó, gọi ngay công ty God Vista. Các em ở đây nhanh nhẹn, giỏi giang lắm nha, hoàn toàn tin tưởng, mà giá cả thì phải chăng nữa.
Cần lắp đặt hệ thống camera cho nhà tiệm để yên lòng hơn trong cuộc sống, xin đừng lo, hãy đến với công ty God Vista. God Vista, bảo đảm quý vị sẽ hoàn toàn hài lòng. Dịch vụ camera God Vista mang đến an tâm cho bạn. 1-888-589-6599, 1-888-589-6599,
1-888-589-6599. Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại chè lạnh, sinh tố, Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái, Garland, 972-272-3145,
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Trocation, Trocation. Nhà hàng Trocation nổi tiếng bao nhiêu năm qua trên đường Pioneer thành phố Arlington. Cảm ơn tất cả các khách hàng đã ủng hộ hơn 10 năm qua. Trocation nay đã mở thêm một chi nhánh mới tại Carrington, có đầy đủ các món ăn seafood như Harvest thơm cây nồng, King Crab, No Crab, tươi ngon, tôm tươi hay lobster nấu đủ kiểu. Đặc biệt, Trocation có oyster tươi ngon mỗi ngày và nhiều món ăn Cajun khác. Trocation tại Carrington, 1017 East Trinity Mill Road, Carrington, Texas 75006, nằm đối diện với chợ H-Mart bên hông Walmart. Điện thoại 972-245-3500, 972-245-3500. Xin kính mời!
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu Sumil Beauty, một bữa ăn nhanh và bổ ích, rất thuận tiện cho quý vị làm nail vì quá bận rộn cho nên không có thời gian ăn uống. Thưa quý vị, để có được một ly Sumil Beauty, quý vị chỉ cần bỏ ra 60 giây là xong bữa ăn với đầy đủ các chất bổ dưỡng. Sumi Beauty giúp phòng chống rỗng xương, tăng sức đề kháng, phòng chống táo bón. Ngoài ra, nhờ có bổ sung thêm collagen, HA và các dược chất tinh quý, cho nên Sumi Beauty còn có công dụng giúp giảm đau nhức trong thời gian ngắn, giúp cho làn da trở nên trắng hồng, mịn màng, hết nám, hết đồi mồi. Sumi Beauty cũng giúp bổ gan, bảo vệ gan, tẩy độc gan. Sai 90-6075-1800-290-6075, website thuocbo.com hoặc sumil.com.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị trở lại với phần thời sự buổi trưa với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn Phương Nguyên. Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp vị tuyên nhiệm Costa Rica Tổng thống Guillermo Solis tại tòa Bạch Ốc để chung kết một thỏa thuận mà nếu xúc tiến thì sẽ cấp cho quốc gia Trung Mỹ này sự viện trợ quân sự lên đến hàng triệu đô la. Bản tin hôm nay cho biết rằng trong một nỗ lực nhằm giúp kiềm chế tội phạm có tổ chức và hoạt động buôn người, Tổng thống Obama được tháp tùng bởi Phó Tổng thống Joe Biden đã đồng ý tặng khoảng 30 triệu đô la gồm 3 máy bay vận tải, 2 tàu thuyền duyên lớn, 2 tàu cao tốc để chặn bắt kẻ gian, cùng các thiết bị kiểm soát không lưu và phần mềm sinh trách để xác định lý lịch của các di dân bất hợp pháp. Thỏa thuận này còn cung cấp các thiết bị cần thiết để thực thi công lực, kể cả 3 xe thiết giáp. Đồng thời Hoa Kỳ còn giúp xây các bãi tập bắn và thiết bị thông tin liên lạc để trang bị cho các lính canh bảo vệ công viên quốc gia Corcovado. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn mở cái khóa huấn luyện để đào tạo lực lượng tuần duyên Costa Rica và cung cấp kế hoạch bảo trì tàu. Ông Solis nói đây là khoản viện trợ lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ trong suốt 30 năm qua và cho rằng đây là một hành động thiện chí giữa hai quốc gia. Tưởng cũng đã nhắc lại, tháng trước Costa Rica loan báo họ sẽ cung cấp nơi nương náu tạm thời cho những người chạy tránh bạo lực ở các nước Trung Mỹ như El Salvador, Honduras và Guatemala. Một quyết định được thúc đẩy bởi những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp dọc theo biên giới của phía nam của Hoa Kỳ tới Mexico. Xin mời Hoàng Tiến.
Thưa quý vị, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa loan báo là doanh thu bán nhà mới riêng biệt tháng 7 đó là mạnh hơn mong đợi, đạt mức kỷ lục trong gần 9 năm. Nhà mới riêng biệt bán ra trong tháng qua là tăng 12.4%, gồm 654.000 đơn vị, cao nhất từ tháng 10 của năm 2007 cho đến nay, và phỏng đoán của kinh tế gia thăm dò của Thomson Reuters là khoảng 580.000. Doanh thu nhà mới tháng 6 là 582.000, không bằng 592.000 trong cái tháng 5, và nhìn chung doanh số bán nhà trong tháng 7 đã tăng khoảng 31.3%. Nhà đơn đã chiếm trung bình là khoảng 9.6% trong toàn thể doanh số những cái loại nhà bán ra, và cái sự gia tăng trong cái tháng qua đã đẩy cái doanh số vượt qua cái mức trung bình của quý 2, phản ảnh cái xung lực rất là bền vững. Hoạt động xây dựng nhà ở bị tăng trưởng yếu trong cái quý 2 trì kéo, và cái nhu cầu nhà mới được tin là sẽ gây ra bởi cái sự thiếu hụt thường trực của nhà sang tay, thưa quý vị. Và tại Wall Street thì cổ phiếu của các hãng xây dựng, vật liệu xây dựng và dịch vụ tài trợ mua nhà cũng đã tăng giá khoảng 1%. Xin được mời anh Quân Nguyên ạ.
Dạ vâng, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đang điều tra vụ những hacker của Nga tấn công vào một loạt các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ. Và những vụ tấn công này được thu thập bởi những nhà báo của tờ The New York Times cùng những hãng tin khác. Và theo các điều tra viên thì những vụ tấn công này không chỉ nhắm vào những mục tiêu như là đảng Dân Chủ vốn đang nỗ lực đưa cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton lên làm tổng thống, mà họ còn nhắm vào các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ. Và giới hữu trách cho biết những vụ tấn công mạng này dường như nhắm vào những tổ chức của Hoa Kỳ bên ngoài các cơ quan chính phủ, ví dụ như những viện nghiên cứu chính sách tại Washington, những hãng thông tấn, để nắm bắt tình hình chính trường của Hoa Kỳ, trong khi còn vài tháng nữa là sẽ diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 11 tháng 8. Và không lâu trước khi đại hội đảng Dân Chủ diễn ra trong thời gian trước, thì bà Clinton, ứng cử viên tổng thống, đã bị tờ WikiLeaks công bố hơn 19.000 email cá nhân, và như đối với những máy tính đặt tại trụ sở toàn quốc của đảng Dân Chủ ở Washington, số email rò rỉ cho thấy các giới chức của đảng đã ưu ái đề cử bà Clinton thay vì ông Bernie Sanders, thượng nghị sĩ của Vermont. Và ông Donald Trump gần đây cũng đã cho rằng Nga nên xâm nhập vào các máy tính của bà Clinton để xem liệu những tin tặc này có thể tìm thấy được là khoảng 33.000 email mà theo như bà Clinton nói là có tính chất riêng tư và đã xóa đi mất từ thời bà còn làm ngoại trưởng của Hoa Kỳ 2009 đến 2013. Một ngày sau đó thì mọi người đã lên tiếng chỉ trích ông Trump về chuyện kêu gọi những chính phủ nước ngoài can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ. Và theo như các cơ quan chức năng cho biết, việc nhắm đến những hãng thông tấn của Hoa Kỳ hoặc là một số cơ quan khác được cho là nguy hiểm, bởi vì có thể trong thời gian sắp tới các cơ quan công quyền của Hoa Kỳ cũng sẽ là mục tiêu kế tiếp. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý thính giả cùng chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính một buổi trưa ngon miệng cũng như phần còn lại của ngày bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người.
Kính chào quý thính giả và quý anh.
Chào quý vị. Thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong các chương trình làm việc của mình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn quý vị.